Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một câu hỏi khác, thưa Thầy, vấn đề ăn chay trong đạo Phật có phải là vì lý do sức khỏe hay không? Nếu vì lý do sức khỏe thì cây cỏ cũng có sự sống. Như vậy chúng ta ăn cây cỏ có làm thương tổn lòng từ bi hay không? Đây là một câu hỏi cũng rất là hóc búa, rất là hay. Cách đây khoảng chừng một tuần, ở trên tờ báo Thanh Niên có đưa một cái tích rất là lớn, đó là đậu hũ được chế tạo từ một công nghệ mở quạt kép kinh hoàng. Bởi vì nhiều người bào chế đậu hũ ở trong thành phố Hồ Chí Minh để dùng a dao cho vật liệu xây dựng á, để bỏ vào trong đậu hũ vừa rẻ tiền mà đông đặc lại nhanh, ăn lại ngon. Do đó cái độc tố có thể làm cho con người bị sơ gan, hư bao tử, bại thận, là ảnh hưởng đến tim mạch. Và do đó nó cũng không thua kém gì cái việc mà chúng ta ăn những thực phẩm mặn như trong câu hỏi hồi nãy chúng tôi vừa nêu. Như vậy là trong cái tình huống đó đó, liệu vấn đề ăn chay vì lý do sức khỏe có đáng nên làm hay không? Xin mách quý vị một cái sự kiện nhỏ là ở phương Tây ngày nay, những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo ăn chay cũng khá đông. Và vì lý do sức khỏe. Bởi vì khi người ta nghiên cứu khoa học càng nhiều đó, người ta biết là các loại thịt ấy làm cho con người bị bệnh và giảm tuổi thọ lớn lắm. Cho nên người ta ăn chay. Và ăn chay đó để là thứ nhất là giữ cho eo óc được có nè. Thứ hai là không bị rơi vào những tình trạng là bị bệnh béo phì. Những cái nơi thế này làm cho người phụ nữ khổ đau ghê gớm lắm. Rồi là trong cái sự béo phì đó, họ còn có nỗi lo lắng sợ hãi rằng họ sẽ bị mất chồng nữa. Cho nên bây giờ họ phải làm sao ăn kiêng ở cử, đủ thứ hết trơn. Nói chung là vì lý do sức khỏe thôi. Dù sao đi nữa đó thì ăn chay vì lý do sức khỏe vẫn giúp cho cái người ăn chay đó có được những cái hạt giống tốt, ít nhất về phương diện là không gieo nghiệp sát sanh đối với các loài động vật. Cái thứ hai đó, khi chúng ta ăn chay thì bỗng dưng là chúng ta sẽ có nhu cầu tìm hiểu về lý do ăn chay của các tôn giáo, mà đạo Phật là một trong những tôn giáo quan trọng đề xướng về lòng từ bi trong vấn đề gọi là ẩm thực. Bởi vì theo nhà Phật á, ăn uống không chỉ đơn thuần là văn hóa ẩm thực mà nó là văn hóa của đạo đức và tâm linh. Cho nên thông qua cái thức ăn, thông qua gọi là nội dung ăn, chúng ta có thể xác định rằng là cái trình độ đạo đức của người đó ở mức độ nào. Có thể là những người tại gia, những người đã từng ăn mặn không chấp nhận chuyện này, nhưng nhà Phật dám khẳng định rằng là chỉ khi nào chúng ta phát triển được lòng từ bi một cách tuyệt đối đó, chúng ta mới có thể trở thành những bậc thánh, chúng ta mới có thể trở thành những vị Phật. Vì vậy đó, đứng từ khuynh hướng này, chúng ta có thể khẳng định rằng các tôn giáo chủ trương ăn mặn không bao giờ có thể đào tạo ra những vị thánh nhân đúng nghĩa. Ở phương Tây còn có những cái chuyển biến rất là đáng khích lệ và rất là đáng mừng. Họ có những cái bệnh viện được gọi là Pet Hospital, tức là bệnh viện dành cho các loài gia súc và các loài động vật. Trước đây gia súc á, quan trọng nhất là loài chó và loài mèo. Rồi bây giờ quý vị biết là người ta nuôi á, là chuột ha, không phải là chuột đồng trắng đâu mà chuột đen nữa. Người ta nuôi gián, nuôi dế, nuôi đủ thứ trơn, mà mua mấy con này mắc lắm. Không đơn giản đâu, phải là nhà giàu lắm mới có thể nuôi những cái con vật đó trong nhà của mình á. Rồi thực phẩm á, là ta đã bào chế sẵn bán ở trong những cái tiệm gọi là thực phẩm dành cho các loài động vật. Cho nên đó, dần dà đó là cái nền văn hóa phương Tây đã hiểu được rằng là sự sống của các loài động vật đó, nó cũng rất là quan trọng và quý báu giống như là sự sống con người. Rồi hơn thế nữa, nó có một cái hội nó gọi là Animal Ethical Society, tức là hội đạo đức các loài động vật. Cái hội này cứ mỗi một năm như vậy đó, là xuống đường biểu tình ở trên thành phố Mỹ. Và khi biểu tình họ là mặc áo không khí, không mặc y phục gì hết á, để chống lại cái khuynh hướng gọi là giết thú để lấy lông làm những loại áo quý, hay là làm những loại cặp táp da giày dép vân vân, và họ lên án con người đã quá tàn nhẫn với các loài động vật, và mình biện hộ rằng là Thượng Đế tạo ra động vật để phục vụ cho mạng sống của con người là điều rất là phi lý. Thì cái hội gọi là bảo vệ đạo đức của các loài động vật đó, đã khuyên gọi là con người hãy nhìn các loài động vật với góc độ của sự sống, để gì? Để chúng ta thổn thức được nỗi khổ niềm đau của chúng khi bị con người giết, vì lý do rằng chúng yếu hơn mình thôi. Khi chúng ta vào rừng, chúng ta phải đối đầu với các loài thú dữ thì chúng ta khó có thể thoát được cái cảnh gọi là tử nạn lắm. Thì các loài động vật nhỏ cũng vậy thôi, chứ nếu mà nó mạnh hơn chúng ta chưa chắc gì chúng ta giết được nó, mà nó giết mình trước đó. Như vậy là vấn đề giết ăn thịt lẫn nhau ở trong thế giới của loài động vật đó, nó nằm ở quy luật là mạnh hiếp yếu, chứ không phải nằm ở cái gọi là chúng ta được quyền và các loài động vật không được quyền. Và do đó nó theo nhà Phật đó, nếu như chúng ta ăn chay chỉ vì lý do sức khỏe thì quá uổng ích. Cũng cùng trong một động tác ăn, hành giả Phật giáo gieo trồng hạt giống từ bi, thì như vậy là chúng ta có đến 2-3 cái thành quả khác nhau. Đó là có sức khỏe, thứ hai đó là cái lòng từ bi của mình được nuôi lớn, phước báo về tuổi thọ được gia tăng, mạng sống của mình là được khẳng định, và những ý nghĩa của cuộc đời và bình yên hòa bình hạnh phúc chắc chắn là sẽ có mặt theo đó thôi. Cho nên là trong hành vi ăn chay bảo vệ mạng sống của các loài vật một cách có ý thức, chúng ta mang lại rất nhiều giá trị, chứ đừng bao giờ ăn chay vì bảo vệ mạng sống.